Phúc tuyệt thú. Trên đường đời, từ buổi đầu cho tới lúc cuối, ai cũng được hưởng ít nhất là một lần, một lúc tận thiện tận mỹ. Có thể có nhiều lúc như vậy, nhưng hầu hết chúng ta đều hoặc quá bận, trẻ quá, già quá, phức tạp quá, quá thế này, quá thế nọ, nên không để ý tới. Và những lúc đó trôi qua mà ta không hay. Tôi được biết cái phúc tuyệt thú của tôi hồi tôi 8 tuổi. Đêm xuân đó tôi bỗng thức dậy, thấy ánh trăng rọi qua cửa sổ, tràn ngập trong phòng. Trăng tỏ quá, tôi không ngủ được nữa. Ngồi ở trên giường, không có một tiếng động, không khí nhẹ nhàng, thoang thoảng hương lê và kim ngân hoa. Tôi trườn xuống sàn, rón rén bước ra sân. Giờ đó đã khuya, trẻ 8 tuổi không được thức, nhưng tôi muốn ngồi một lát trên cái đu để ngắm ánh trăng. Khi tôi khép nhẹ cánh cửa lại, thì thấy má tôi ngồi trên bậc thềm, người ngẩng đầu lên mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi, còn tay kia vẫy tôi lại. Tôi ngồi nép vào người, người đưa tay ra choàng tôi. Đồng quê thiêm thiếp trong cảnh tĩnh mịch, nhà nào cũng tắt đèn, ánh trăng rót xuống như bạc, rực rỡ tới nỗi chúng tôi nhìn thấy được khu rừng cách đó một cây số. Tôi thì thầm, má ơi, cảnh đẹp quá. Và cánh tay người ghì chặt lấy tôi. Con chó bẹt rê của chúng tôi, con Frollo, đi băng qua bồn cỏ, lại nằm dài trên bậc thềm vẻ sung sướng, đầu đặt lên đầu gối má tôi. Cả ba chúng tôi đều im lặng trong một lúc lâu. Những ngôi sao mờ mờ lấp lánh ở xa, xa lắm. Thỉnh thoảng một ánh trăng chiếu vào một cánh hồng gần thềm, và giọt sương rung rung tỏa sáng, bụi cây như đeo những chuỗi kim cương, và một mùi hương ẩm thấp từ cỏ bốc lên. Tôi biết rằng ở giữa khu rừng âm u, đời sống thảo mộc, thuốc vật vẫn tiếp tục. Có cả ngàn tiếng động của thỏ, sóc, chồn, đi đi lại lại trong thế giới của chúng. Ngoài đồng, trong vườn cũng vậy, cây cỏ vẫn âm thầm mọc. Con ngựa tơ đương ngủ bên cạnh mẹ nó trên bãi cỏ, và ở gần chúng tôi, một con bê nằm nép vào sườn mẹ. Chẳng bao lâu nữa, những cánh hoa hồng, hồng và trắng sẽ rụng lả tả như tuyết, và hoa sẽ thành quả. Những bụi mận sẽ đầy những trái tròn sắc đỏ lần lần dưới ánh nắng, và được những cơn mưa tưới nhuần. Trong những thửa ruộng, những đọt bắp non bắt đầu đâm thẳng lên trời. Sáng mai, ông sẽ tới tấp bay lại, hút đầy mật các bông dưa bở. Và chẳng bao lâu, trên các dây dưa, hoa sẽ rụng, mà trái xanh xanh nho nhỏ sẽ lốm đốm xuất hiện. Phép màu của đời sống tiếp tục một cách vô thanh vô hình trong cảnh tĩnh mịch bao la đó. Thuận theo luật hóa công, chim ấp trứng trên cây dâu, trải qua biết bao thế kỷ, núi vẫn trơ trơ cùng tuế nguyệt, hiên ngang hùng vĩ, các vị tinh tú vẫn vận chuyển, cơ mang nào là thế giới vẫn được bàn tay mạnh mẽ mà nhẹ nhàng của hóa công điều khiển. Má tôi chỉ cho tôi cây bá hương, nói khe khẽ với tôi. Còn nhìn kìa, ngôi sao đó như mắc kẹt ở trên cành cây á. Trong khi chúng tôi ngắm ngôi sao đó, thì một con chim họa mi cất tiếng hót trên ngọn một cây lê. Cơ hồ như nó không thể không biểu lộ niềm vui tràn ngập trong lòng. Tiếng hót đó trong trẻo như tiếng vàng rồng, nhẹ nhàng như ánh trăng, âm bổng, âm trầm, hòa hợp lẫn nhau một cách dịu dàng. Có lúc thật nhỏ gần như không nghe ra được, rồi lại vang lên tỏ một niềm vui thú tuyệt trần. Bỗng tiếng hót im bặt và cảnh đêm trở lại tĩnh mịch dưới ánh trăng. Một đứa bé gái 8 tuổi không phân tích nổi những ý nghĩ đó, cũng không nhận được sự mênh mông của vũ trụ, nhưng nó thấy được ngôi sao cắm trên cành một cây bá hương và cảm được nỗi vui hoàn toàn xuất thần đó. Nó nghe được tiếng họa mi dưới ánh trăng mà trong lòng tràn trề một niềm hoan hỷ âm thầm. Nó cảm thấy cánh tay má ghì chặt nó mà được hoàn toàn an tâm. Nó có thể không nhận ra được dòng sinh hoạt nghiêm khốc lúc thăng lúc trầm, không nhận ra được sự vận chuyển của vũ trụ, sự lên xuống của thủy triều. Nhưng nó cảm thấy lúc đó như được nhìn một vũ trụ mới qua một cánh cửa hé mở, và đã được biết trong một lát cái tận thiện, tận mỹ. Gladys Bell. Tìm thêm bạn mới. Mùa hè năm ngoái, tôi ngồi xe ca Thụy Sĩ, và một buổi sáng đẹp trời nọ ở Berg, đoàn du lịch lên đường bỏ lại tôi. Mới đầu tôi thấy bực mình, nhưng các bạn đồng hành hôm sau thế nào cũng sẽ trở lại. Tôi nghĩ khôn hơn hết là tìm cách lợi dụng thời gian phải ngừng chân bất như ý này. Vậy là tôi đi ngắm chiếc đồng hồ cổ. Đồng hồ đó cứ mỗi giờ chuông gõ thì lại có một đoàn nhân vật cổ diễn qua, và coi cái hầm nhốt gấu nổi danh của thị trấn. Tôi nhờ một người đứng bên cạnh tôi chỉ cho một khách sạn tốt. Người Thụy Sĩ đó nhận ngay ra rằng tôi là một người ngoại quốc, bảo tôi: Tôi về nhà ăn bữa trưa đây. Xin mời ông về dùng bữa với chúng tôi. Tôi thú thật rằng lời mời mọc đó bất ngờ quá, nên tôi do dự một chút rồi mới nhận. Ông ta giới thiệu tôi với bà vợ và hai đứa con quấn quýt chung quanh. Cả gia đình đều nhã nhặn và tôi thấy thoải mái liền. Ăn xong, chủ nhân mời tôi đi thăm xưởng đồng hồ nhỏ của ông. Tôi nhìn cách người ta lắp các bộ phận tế vi ra sao, hỏi chuyện vài người thợ. Chúng tôi chia tay nhau, thân mật lắm, và cùng hứa sẽ nối chặt thêm thiện cảm mới mẻ đó. Hôm sau gặp lại bạn đồng hành rồi, tôi không hề tiếc một chút rằng tôi đã bị bỏ rơi, vì nhờ vậy tôi mới được thêm một tình bằng hữu trường cửu, và tin thêm rằng nhiều người có một tâm trạng lầm lẫn làm tê liệt đời sống của họ. Những người đó cho đời sống như một cuộc du lịch đã được tổ chức, chỉ giao du với người đồng hành, không bao giờ ra khỏi những lộ trình lớn, chỉ coi những cảnh đã được sắp hàng. Sau này, nhưng lúc đó đã trễ quá, xét lại cuộc đời chật hẹp của mình, họ phàn nàn đã không được sống một cách mãnh liệt, mà không hay rằng nguyên do là tại họ. Vì chỉ cần quả quyết bỏ những đường mòn đi, tìm kiếm và chinh phục tình thân thiện trong mọi giới, là đời của họ sẽ phong phú lên vô cùng. Như câu tục ngữ Ả Rập đã nói, sung sướng thay người nào biết tìm nhiều bạn thân khác nhau, vì người đó được sống 1001 cuộc đời. Từ Aristotle, tất cả các triết gia đều bảo rằng tình bạn mà phong phú thì quý nhất đời, không gì bằng, hơn cả tài năng nữa. Hầu hết những người có một cuộc đời rực rỡ đều đã chọn lựa bạn trong mọi giới, vì họ cho rằng không tiếp xúc với mọi hoàn cảnh của loài người thì không thể nói là biết đời được. Sự thật thì gây một tình bằng hữu đâu có khó khăn như người ta tưởng. Một chính khách nổi danh nọ có thói quen khi vô một tiệm nào thì hỏi chuyện người bán hàng về vài điểm rõ rệt nào đó trong nghề của họ, về cách xay cà phê chẳng hạn, hoặc cách lựa một thứ xì gà ngon. Ông ta biết rằng ít ai mà không thích nói về một đề tài mà mình thông thạo. Như vậy, ông ta phá tan được sự lãnh đạm, gây được thiện cảm và nhờ đó sự giao thiệp của ông được dễ dàng hơn. Một cách khác là sốt sắng tỏ lòng mang ơn người khác, dù người đó chỉ giúp mình một việc nhỏ nhặt. Thế là hàng rào phân cách bị hạ xuống và mình được lòng người hơn là nói chuyện tào lao cả một giờ. Chính nhờ một lời cảm ơn mà tôi được quen một người giàu hạn có cá tính mạnh mẽ nhất, một ông lão đánh giày ở Piccadilly. Ông ta có nước da sạm nắng, cử chỉ ngôn ngữ bình tĩnh và lễ độ. Hầu hết các khách hàng của ông chỉ nói với ông vài lời lãnh đạm rồi bỏ đi, mà không lợi dụng cơ hội để được biết một người lạ lùng, thú vị nhất trên đường phố London, một cựu kỵ binh sở cảnh sát Canada, biết năm sinh ngữ và vô số chuyện kỳ cục, hấp dẫn, sôi nổi. Trong những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, nếu hai bên có một điểm chung nào thì dễ thân với nhau ngay, cùng đọc một thứ nhật báo hoặc cùng có một kiểu xe, thế là có thể thành thân với nhau được. Tình bằng hữu có nhiều nỗi vui mà có nhiều người không biết gây nó để cho đời mình thêm phong phú. Một số người tự cho mình là sang trọng quá, không muốn ra khỏi cái giới của mình. Họ thường là những ông bà không có gì để cho, và nguyên do họ không chịu tự thú là tại họ sợ bị lột mặt nạ, hiện nguyên hình, không đáng được hưởng tình thân của người khác. Nhưng họ phải biết rằng những nhân vật cao thượng nhất trong lịch sử không bao giờ chê tình thân của bất kỳ ai, và trái lại mới gặp ai, họ cũng đem hết tấm lòng của họ ra mà đối xử. Disraeli rời bọn chính khách để xem xét tình cảnh của dân nghèo trong khu hạ tiện Whitechapel. Rembrandt trọng những người ăn mày cũng ngang các thị trưởng Amsterdam. Lại có người tưởng lầm rằng phải có cùng thị hiếu lý tưởng với nhau thì mới thân nhau được. Trái lại, những quan điểm khác nhau nhất lại thường gây những tình bằng hữu thân mật nhất. Mới rồi tôi gặp ở Pháp một vị tư tế biết rất kỹ về Bắc Mỹ. Tôi hỏi ông qua Hoa Kỳ hồi nào? Ông mỉm cười đáp, tôi có bao giờ qua bên đó đâu. Năm 1944, sau khi đồng minh đổ bộ lên, đạo quân Hoa Kỳ đóng ở làng tôi. Một hôm, một sĩ quan lại trại ruộng của tôi xin nước. Chúng tôi vừa đi ra giếng, vừa nói chuyện với nhau. Hết chiến tranh, ông ta viết thư cho tôi. Từ đó chúng tôi thư từ đều đều với nhau. Ông ấy ở San Francisco và kể về đời sống ở đó cho tôi nghe tới nỗi tôi biết rõ như đã có thời ở đó. Có người nghĩ phải gặp nhau thường thì tình thân mới bền. Không đúng, thân hay không thân là do có tâm sự với nhau, có hiểu biết nhau không, mà những tình đó dù xa cách về không gian hay thời gian thì cũng vẫn còn hoài. Không ai sống cô liêu hơn nhà thám hiểm David Livingstone. Vậy mà ông có rất nhiều bạn thân. Cô con gái út của ông bảo, tôi thấy ba tôi lúc nào cũng viết thư. Mỗi năm ông gửi mấy trăm bức thư đi khắp nơi trên thế giới cho những người bạn mà hầu hết ông chỉ ngẫu nhiên gặp một lần ngắn ngủi. Điều này cũng lầm nữa. Có vài ông bạn cũ, vài ông hàng xóm và vài ông bạn làm ăn là đủ rồi. Như vậy chân trời của ta rất bị hạn chế. Huân tước William Osler thường bảo, khi không tìm ra bạn mới nữa là chúng ta bắt đầu già rồi. Vì tìm thêm bạn mới là một dấu hiệu nảy nở, một chứng cớ rằng mình vẫn còn yêu đời, vẫn thích biết thêm những ý mới. Đừng bao giờ nên rụt rè mà bỏ lỡ cơ hội làm quen bất kỳ ai. Tôi nhớ một buổi dạ hội để mừng nhà chơi đàn piano danh tiếng Vladimir Debachman. Trong buổi đó tôi đã đề nghị với một nhạc sĩ trẻ giới thiệu chàng với nghệ sĩ tài danh đó. Chàng lúng túng rồi từ chối, lấy lẽ rằng như vậy chỉ làm phiền cho ông ấy thôi. Sau bữa ăn, Vladimir bảo tôi, hồi nãy tôi thấy ông nói chuyện với một thanh niên có vẻ mặt dễ thương và những bàn tay của một nhạc sĩ, tôi muốn làm quen với cậu ấy. Thế là cậu ta bỏ lỡ cơ hội duy nhất để kết thân với một nghệ sĩ có thế lực. Khi nhờ các bạn thân mà ta mở rộng chân trời của ta được, khi giao du với họ mà kinh nghiệm của ta tăng tiến, là lúc đó cá tính của ta mạnh mẽ và vững rồi đó. Hết thảy chúng ta đều có một cái gì để tặng bằng hữu, dù chỉ là một nét đặc biệt của cá tính ta, một quan niệm độc đáo về đời sống hoặc cái tài kể chuyện vui, tiếp xúc với nhiều bạn bè. Tâm hồn ta phong phú lên, rồi lại làm cho tâm hồn những người bạn sau này của ta cũng sẽ phong phú lên. Ngày nào chúng ta cũng có cơ hội làm cho một nét mặt lạ thành một nét mặt thân yêu. Phải biết nắm lấy cơ hội khi nó đi qua. Vì sống trong lòng đời sống của người khác thì bao giờ cũng làm cho đời sống của mình được kích phát lên đến cực độ. A.G. Cronin. Cục tay mà vẫn xây dựng được tương lai. Khoảng 20 năm trước, một hôm, tôi đi một chiếc tàu ở Seattle, chạy dọc theo bờ biển phía tây Alaska. Ngay buổi tối đầu, tôi để ý tới một nhóm hành khách quây quần xung quanh một bàn đánh bạc, chăm chú theo dõi một gián bài. Tôi lại gần coi. Con bạc không có vẻ gì là bọn đi tìm vàng. Tôi cho họ là bọn du khách. Một ông hơi lớn tuổi, ăn bận đàng hoàng. Một bà duyên dáng, chắc là vợ ông kia. Một thanh niên và một thiếu nữ khoảng 18 tuổi, đẹp đẽ mảnh mai, vai khoác chiếc áo choàng. Họ đánh bài bridge và tôi thấy không có gì làm cho họ đam mê như vậy. Tôi đã sắp quay gót thì bỗng thấy nhói ở tim. Tôi đã tưởng là thiếu nữ đó đặt hai bàn tay lên bàn. Bây giờ mới nhận ra là hai bàn chân. Con người diễm lệ đó nằm ngửa trên một chiếc ghế bành. Một chân cầm bài, một chân hạ những quân bài xuống một cách khéo léo. Đôi vớ đã được cắt bớt, để lộ ngón chân và mu bàn chân, một khoảng rộng bằng bàn tay. Nhìn chiếc áo choàng bó sát thân hình nàng, tôi hiểu rằng nàng cụt tay. Hiển nhiên là bọn đó không phải làm trò cho thiên hạ coi như bọn mãi giỏ trong các chợ phiên. Thế thì đánh bài trước công chúng như vậy còn có gì vô duyên hơn nữa. Nhưng nhìn nét mặt của những người đứng coi và tự xét lòng tôi thấy không phải là vô duyên. Nhìn thiếu nữ đó cụt tay mà đánh bài bằng những ngón chân, chúng tôi không cho là chướng, trái lại thấy một gương can đảm là khác. Tôi bèn tìm cách làm quen với thiếu nữ tràn trề sinh lực đó. Tối hôm đó, trong phòng khách có một bàn hợp tấu, tôi cúi chào nàng và mời nàng khiêu vũ một điệu. Nàng mỉm cười đứng dậy, lại đứng sát người tôi. Tôi quàng hai tay lên vai nàng dìu nàng đi. Nàng vũ không giỏi lắm nhưng cũng khá. Nghe tôi khen, nàng đáp. Tôi đã khó nhọc lắm mới tập khiêu vũ được đó. Vì cụt tay nên tôi mất thăng bằng. Nhưng tôi ham khiêu vũ nên quyết tâm tập luyện đến khi nào khiêu vũ tạm tạm được mới thôi. Nàng cho tôi biết là nàng theo một ông chú đến bờ biển phía tây Alaska này vì ông đi thanh tra vài cơ sở đánh cá thu. Trong cuộc du lịch khá dài đó, chúng tôi thành bạn thân với nhau. Nàng thẳng thắn kể nhân sinh quan của nàng vào cuộc chiến đấu bền bỉ để phát triển cá tính ra sao. Nàng bảo, lần đầu tiên tôi hiểu rằng tôi không bình thường như những trẻ khác, thì tôi có ý muốn trốn. Sinh ra mà hình thù kỳ quái như vậy thì thật là ghê gớm quá. Có khác gì xúc phạm cả nhân loại không? Trường hợp của tôi còn tệ hơn một người thường bị cụt tay vì tai nạn. Tôi biết chứ, nhiều người chỉ trông thấy những kẻ kỳ quái như tôi cũng đủ tởm rồi. Mới đầu tôi đã mong chết cho rảnh. Nhưng một hôm tôi tự nhủ, muốn làm cho người khác khỏi tởm là việc có thể được. Mà cái đó chỉ tùy tôi thôi. Nếu tôi ráng tỏ vẻ bình thường, có thái độ của một người bình thường, thì có lẽ người khác không thấy tôi là kỳ quái nữa. Điều khó khăn nhất là làm sao thắng cái bản năng muốn trốn của tôi. Tôi tập nhập bọn với các trẻ khác mà không thèm che giấu tật nguyền của mình. Nếu các bạn tôi đòi coi vai tôi thì tôi chìa cho họ coi. Tôi đỏ mặt tía tai vì xấu hổ đó, nhưng tôi ráng chịu. Không bao giờ tôi khóc trước mặt người lạ và tôi ráng cười cho nhiều. Có lẽ ông không biết rằng cười có thể là một thói quen, nhưng tôi thì tôi biết khi cười là một vấn đề sinh tử thì ai cũng có thể tập cười được. Điều mà tôi không sao chịu nổi là lòng thương hại của người khác, vì vậy tôi ráng thích nghi với hoàn cảnh. Tôi có cảm tưởng rằng cả trong giấc ngủ tôi cũng tập thích nghi nữa, và tôi chú tâm hết sức vào việc làm cho bề ngoài của tôi được dễ coi. Sau một thời gian, tôi tự thuyết phục tôi được rằng tôi có thể làm cho người khác không thấy tởm, xa lánh tôi nữa mà chú ý tới tôi. Ý nghĩ đó đã cứu vớt tôi. Tôi không còn làm nhục cho nhân loại nữa bằng cách tỏ cho ai nấy thấy nguồn sinh lực kỳ diệu của cơ thể con người. Tôi tiếp lời và thấy sức mạnh đáng kính của tâm hồn con người. Nàng rưng rưng nước mắt mỉm cười, lấy chân, nhặt khăn mùi xoa đưa lên chùi mắt. Rồi nàng xỉ mũi thật mạnh, làm cho cả hai chúng tôi đều cười, không khí hết ngột ngạt. Nàng nói tiếp. Một số người có lẽ cho rằng tôi chường mặt ra với thiên hạ như vậy thật là vô duyên, nhưng tôi quyết chiến đấu cho họ mất cảm tưởng đó đi. Gặp những người lạ nào bỗng thấy tật nguyền của tôi mà có vẻ chướng mắt, thì tôi làm một cử động thật tài tình, chẳng hạn đưa một chiếc lược lên chải tóc. Những người đó tức thì trố mắt ra và mặt họ tươi rói. Điều tôi quý nhất là các bạn thân của tôi đều coi tôi như một người bình thường. Riêng phần tôi phải thú nhận rằng tôi quên hẳn tật nguyền của nàng, nhưng trước mặt nàng, lúc nào tôi cũng ngạc nhiên, khâm phục nàng, chứ không coi nàng như một người bình thường bao giờ. Nàng đã tự tạo được một cá tính lạ lùng, nàng nói chuyện vui vẻ có duyên, ăn bận thanh nhã, biết làm nổi bật nét đẹp của nàng lên, làm cho người khác không để ý tới hai vai co rúm lại của nàng nữa. Nàng rất ít khi phải nhờ người giúp đỡ, tự xoay sở lấy một cách tài tình lạ lùng, thành thử tôi quên rằng nàng tàn tật. Sách, đồ vật của nàng, nàng đeo lên vai, đưa cầm ra đỡ. Chân của nàng mềm mại lạ thường, thay cánh tay được. Một hôm, tôi gặp nàng trong phòng một sĩ quan, gỡ một cây viết máy để trên cái giá, dặn nắp ra, viết một cách rõ ràng, rồi lại đặt cây viết vào chỗ cũ. Nàng đang suốt ngày và đang khéo hơn nhiều bà hay cô, có đủ cả hai bàn tay nữa. Nàng đánh phấn bằng những ngón chân, chiếc gương đặt thăng bằng trên mu bàn chân kia. Nàng lật trang sách hay báo, hút thuốc cũng dễ dàng duyên dáng như một bà già quý phái. Trước khi lên bờ, tôi mời ông chú bà thím nàng và nàng trên đường về ghé nhà tôi chơi để vợ chồng tôi được cái hân hạnh tiếp đón. Hai ông bà nhận lời. Về tới nhà tôi kể lại chuyện đó cho bạn bè. Họ không tin. Một người làm y sĩ bảo cứ xét cách cấu tạo của cơ thể con người thì chân không thể làm những việc như vậy thay cho tay được. Nhưng khi ba vị khách của tôi tới, nhà tôi làm bữa tiệc để đãi, thì cả những người hoài nghi nhất cũng phải chừng hững. Tôi thư từ với thiếu nữ đó trong một thời gian, rồi chúng tôi dọn đi ở nơi khác, từ đó bặt tin của nàng. Nhưng những ai đã được tiếp xúc với nàng đều nhận rằng, nàng đã chứng minh một cách linh động, tinh thần con người có thể có một sức mạnh vĩ đại vô cùng. Edison Marshall.